truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018.
Với vai trò là tổ trưởng dân phố, bà Trần Thị Thư, tổ 25 phường Gia Sàng đã không quản ngại khó khăn, hết lòng với công việc, cùng với cấp ủy chi bộ đưa đời sống của nhân dân trong tổ từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chỉ vì không đáp ứng đủ số tiền xin theo yêu cầu, Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, đã dã man ra tay đánh đập bà nội, người đã nuôi dưỡng Cường từ lúc còn lọt lòng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vụ án này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 31 tháng 1, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2018. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị đã được nghe thông tin về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên năm 2017, giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, chống phá nước ta, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những thách thức đặt ra đối với an ninh Việt Nam, tình hình chính trị kinh tế thế giới năm 2017. Về định hướng tuyên truyền tháng 2, lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Tích cực tuyên truyền chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2018 là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng về những thành quả to lớn của đất nước, địa phương trong năm 2017, cổ vũ khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2018 với tinh thần, khí thế, kỳ vọng và niềm tin mới, hoàn thành nhiệm vụ bản lề, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
Sáng 31 tháng 1, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh do đồng chí Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và lễ hội xuân 2018. Theo đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và lễ hội xuân 2018, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 06/07 ngày 11 tháng 1 về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố cùng nhiều văn bản quan trọng khác. Cùng với đó, phối hợp với Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm các xã phường tổ chức tuyên truyền các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho 65 hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đối với hoạt động kiểm tra, đã kiểm tra được 46 cơ sở, xử phạt 5 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt gần 12,5 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 125 kg lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh mong muốn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên cần tăng cường công tác kiểm tra, bám sát tình hình thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, phòng tránh tới mức tối đa tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Trong trường hợp cần thiết, có thể lấy mẫu thực phẩm để giám định độ an toàn.
Sáng 31 tháng 1, tại hội trường Ủy ban dân xã Đồng Liên, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tổ chức tặng quà cho 30 hộ gia đình nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Liên. Trong đó, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tặng 10 suất quà và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong muốn các hộ gia đình sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và được đón Tết Mậu Tuất đầm ấm vui tươi. Những món quà gửi tới các hộ gia đình tuy có giá trị nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ chân thành của hội viên Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Đây cũng là những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo.
Chiều 30 tháng 1, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Thánh Tin Lành Hàn Quốc tại Hà Nội cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh thuộc diện khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó đang theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh thuộc diện khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó của các trường học. Trị giá mỗi chiếc xe đạp khoảng 1,5 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng do Hội Thánh Tin Lành Hàn Quốc tại Hà Nội tài trợ. Dịp này, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên cũng đã tặng 10 suất quà, mỗi suất quà 400.000 đồng, trong đó gồm 200.000 tiền mặt và 10 kg gạo cho 10 học sinh khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Được biết, các em học sinh được nhận quà lần này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhiều em bị tật nguyền, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi bố mẹ. Đây là những phần quà rất có ý nghĩa nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên, khích lệ tinh thần giúp các em sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên trong học tập, tự tin hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng.
Sáng 31 tháng 1, Hội Nông dân xã Phúc Chiều đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Là xã nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên với thế mạnh về cây chè, những năm qua Hội Nông dân xã đã khắc phục khó khăn, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và sản xuất, đưa các giống chè chất lượng cao vào sản xuất, đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện năng suất chè toàn xã đạt 5.384 tấn trên 1 ha, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất trồng chè đạt 340 triệu đồng, trên đất nông nghiệp và đất màu đạt 90 triệu đồng. Nhiều hộ có doanh thu đạt từ 200 đến 500 triệu đồng trên năm. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phối hợp với trạm khuyến nông, phòng kinh tế, trạm bảo vệ thực vật, tổ chức 82 lớp tập huấn cho gần 4.900 hội viên, hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 9,3 tỷ đồng cho 650 lượt hội viên vay vốn, đồng thời thực hiện 2 dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 200 triệu đồng cho 10 hộ trồng chè ở xóm Lai Thành. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp ngày càng được củng cố, mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình tập thể với một trang trại chăn nuôi, 15 làng nghề chè truyền thống và 5 hợp tác xã. Trong 5 năm, đã có trên 3.300 lượt hội viên đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có gần 2.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới 200 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên gần 1.300 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã góp gần 3,5 tỷ đồng, 1.000 ngày công và 1.800 m2 đất, góp phần hoàn thành 15 km đường bê tông, trên 2,7 km đường nội đồng, nhà văn hóa và nhiều công trình khác. Qua bình xét thi đua hàng năm, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tại đại hội, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp vào 10 chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã lần thứ 12 và bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra trong thời gian tới.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 1, Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các đồng chí thường trực Hội Nông dân thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ quan đơn vị trên địa bàn phường và 101 đại biểu chính thức đại diện cho trên 330 hội viên Hội Nông dân trên địa bàn. Bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ phường, nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng đã đổi mới nội dung hoạt động cho phù hợp với xu thế đô thị hóa và tình hình phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, hội đã vận động hội viên chuyển đổi cách làm ăn mới, phát triển nhiều ngành nghề phù hợp như kinh doanh, dịch vụ và buôn bán nhỏ. Vì vậy, đời sống của các hội viên nhìn chung được ổn định và phát triển, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Hàng năm 100% chi hội đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên 1.250 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 100% số hộ đạt gia đình văn hóa. Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển đổi ngành nghề cho hội viên với 165 lượt hội viên tham gia. Hội vận động các chi hội xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 53 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã hỗ trợ và giúp đỡ 3 hội viên thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh các hoạt động trên, trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức cho 8.000 lượt hội viên tham gia học tập phổ biến về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, vận động hội viên tham gia xây dựng tổ chức hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp mới 34 hội viên, đạt 113% kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng tập trung củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường lần thứ 10 và bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Khánh Thành ở tổ 15 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Công ty này có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Quý vị và các bạn thân mến, tổ dân phố 25 phường Gia Sàng được chia tách từ năm 2010. Tổ hiện có gần 120 hộ dân, 430 nhân khẩu. Những năm đầu mới thành lập, tổ chưa có thành tích gì nổi bật. Thiết chế văn hóa cơ sở thiếu thốn, tình trạng mất an ninh trật tự còn xảy ra. Trước tình hình đó, bà Trần Thị Thư, tổ trưởng tổ dân phố đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực cùng cấp ủy chi bộ tổ dân phố lập nên nhiều thành tích, đưa đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đến tổ dân phố 25 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, khi nhắc đến người tổ trưởng Trần Thị Thư, ai nấy đều có thiện cảm về hình ảnh người cán bộ tận tụy, mẫn cán với công việc, thân thiện và hết lòng với nhân dân. Trong những câu chuyện kể với chúng tôi, ấn tượng nhất là câu chuyện về vận động nhân dân xây dựng công trình nhà văn hóa của tổ. Từ khi chia tách tổ, không có nhà văn hóa, nên tất cả những hoạt động hội họp chung của tổ đều phải tập trung ở nhà dân. Nhất là mỗi dịp Trung Thu hay Tết Thiếu Nhi, con trẻ đang chơi đùa, nhưng chỉ cần có trận mưa nhỏ thôi là các cháu lại nháo nhác chạy. Cũng từ đó các bậc phụ huynh hầu như không mặn mà với việc cho con đi sinh hoạt hè. Các phong trào hoạt động chung của tổ dân phố cũng vì thế mà chưa thể đi lên. Thực tế đòi hỏi phải có nhà văn hóa, nên tháng 9 năm 2016, bà Trần Thị Thư cùng các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng các tổ chức chính trị xã hội của tổ dân phố đã cùng tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp để xây dựng nhà văn hóa. Khi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thì đây quả là một việc làm đầy gian nan. Từ huy động để có quỹ đất, đến quyên góp tiền ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, đều cần người làm công tác vận động phải đầu tư thời gian, tâm huyết, sao cho dân hiểu, dân bàn và dân cùng làm. Xác định rõ vai trò của người tổ trưởng, bà Thư đã không quản ngại ngày đêm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng thành viên trong gia đình để thuyết phục. Kết quả sau gần một tháng, hai hộ gia đình là hộ bà Nguyễn Thị Trung và bà Trần Thị Quý đã đồng ý hiến hơn 500m2 đất. Các tầng lớp nhân dân cũng đã cùng nhau quyên góp tiền để xây dựng nhà văn hóa. Đến cuối năm 2017, công trình nhà văn hóa khang trang với tổng diện tích sử dụng trên 500m2 đã được hoàn thành trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ. Đây là kết quả của sự đồng lòng, đoàn kết của đông đảo người dân, cùng sự quyết tâm cao của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố nói chung, và đặc biệt là bà tổ trưởng Trần Thị Thư. Chia sẻ suy nghĩ của mình, bà Trần Thị Quý, người dân tổ 25 phường Gia Sàng, vui vẻ nói.
Nói chung là tôi đã ở đây là 40 năm, qua rất nhiều đời tổ trưởng. Nói chung là tổ trưởng nào cũng có cái tích cực, như tổ trưởng nào cũng có cái yếu. Nhưng mà đến cô Thư đây, mới tiếp xúc trong cái khóa này của cô thì tôi thấy là cô rất nhiệt tình. Cho nên rồi tôi có nói rằng cảm ơn cái sự nỗ lực của tổ để cho có cái nhà văn hóa cho dân.
Sau khi nghỉ chế độ hưu trí năm 2014, ở vị trí kế toán từ chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, với lối sống giản dị, nhiệt tình và trách nhiệm, bà Trần Thị Thư, sinh năm 1958, được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố 25. là phụ nữ đảm nhận vai trò người mẹ, người bà trong gia đình, nhưng lại được giao trên vai trọng trách người đứng đầu tổ dân phố. Đối với bà Thư, là một việc hết sức khó khăn, đòi hỏi bà luôn phải biết cân bằng mọi thứ, làm sao để đảm bảo khoa học mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, bà Thư lại nhận được sự đồng tình, sẻ chia, động viên của các thành viên trong gia đình, nên bà có nhiều thời gian để chuyên tâm cho các công việc chung của tổ dân phố. Trong công việc, bà Thư luôn phát huy tính kỷ luật cao, tỉ mỉ trong công việc của một cán bộ kế toán kiểm lâm mà bà đã từng làm. Cùng với đó, bà Thư cũng luôn gần gũi với bà con lối xóm cũng như người dân trong tổ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để kịp thời có những điều chỉnh trong công tác điều hành của mình, cũng như làm sao để vừa phát huy vai trò của cấp cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân, cùng thực hiện thắng lợi nhiều phong trào và cuộc vận động ở khu dân cư. Từ ngày bà Thư làm tổ trưởng đến nay, bà như một chiếc cầu nối bắt nhịp cho chính quyền phường đến gần hơn với bà con nhân dân tổ 25, và ngược lại cũng là một cánh tay giúp tổ dân phố 25 tích cực tham gia và chủ động hưởng ứng rất nhiều phong trào, mục tiêu mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Sa Sàng đã đề ra. Hiện đường giao thông trong tổ đã được bê tông hóa 100%, tổ đã có nhà văn hóa, có cổng chào, tỷ lệ hộ khá giàu là 50%, tổ chỉ còn 2 hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong 4 năm trở lại đây luôn chiếm trên 97%, riêng năm 2017 là 100%. Bà Trần Thị Thư, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cái mà tôi cảm thấy tâm huyết nhất ấy, đối với bản thân tôi thì là thứ nhất là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chi bộ, và hai nữa là được toàn thể bà con nhân dân ủng hộ đồng tình và giúp đỡ tôi trong cái thời gian mà kiểu nhận cái nhiệm vụ đối với tổ dân phố, để không phụ lòng những tình cảm và những cái lòng tin của toàn thể bà con nhân dân trong tổ dân phố, thì tôi nghĩ là tôi càng phải phấn đấu, càng phải dành thời gian ra để coi như làm những cái công việc tốt hơn nữa, để đáp ứng được nguyện vọng cũng như là cái sự mong muốn của toàn thể bà con nhân dân trong tổ.
Sinh thời Bác Hồ rất quan trọng và biểu dương gương người tốt việc tốt. Bác dạy lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. Lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Những gương tiêu biểu như bà Trần Thị Thư sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển của phường Sa Sàng nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là ghi nhanh về vụ án cháu đánh bà nội cướp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 năm 2018 tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Mở đầu mời các đồng chí và các bạn nghe tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án trộm cắp tài sản, dâm mô trẻ em và cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Hướng Thượng. Đáng chú ý, trong tuần, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N tại tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về việc bị Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1969, thường trú tại tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, là hàng xóm của gia đình cháu N, có hành vi bế cháu N lên đùi, sau đó sờ soạn dâm ô bộ phận sinh dục của cháu. Đến ngày 23 tháng 1, gia đình cháu N phát hiện cháu bị đau ở bộ phận âm đạo, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc trên đang được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kết quả, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện thu giữ 1,2 kg pháo tại khu vực cổng trường kinh tế tài chính Thái Nguyên, 28 súng nhựa và 2 kiếm nhựa tại cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em Dụng Thơ thuộc tổ 11 phường Trung Thành. Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 223 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 234 ca với 887 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 13 tổ dân phố, có 1.134 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Công an phường Thịnh Đán đưa 3 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 9 đối tượng, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,232 gam heroin và 4,559 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 176 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 53 xe mô tô, 114 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 1 trường hợp chở hàng quá chiều cao, 1 trường hợp chở hàng để rơi vãi, 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 91 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 6 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, 3 trường hợp kéo theo xe khác. Xử lý phạt tiền 128 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 171 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 67 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong tuần, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, về hành vi cướp tài sản. Bị hại của vụ án trên chính là bà nội của Cường, người đã nuôi dưỡng Cường từ lúc lọt lòng.
Vụ án xảy ra tại nhà bà Trần Thị Ngọc, sinh năm 1944, thường trú tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Trung úy Đỗ Trọng Trường, cán bộ điều tra đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2018, trong khi bà Ngọc đang ngủ thì Cường đi uống rượu về. Cường có xin bà Ngọc 200.000 đồng để đi chơi điện tử. Bà Ngọc cho Cường 100.000 đồng. Cường không đồng ý và đòi tiền tiếp nhưng bà Ngọc không cho. Cường liền chửi bới bà Ngọc và rút một chiếc gậy dùng để chống cửa xông vào đánh liên tiếp vào đầu, vào người bà Ngọc. Gậy gãy, Cường tiếp tục túm tóc lôi bà Ngọc ra sân, mặc cho bà Ngọc van xin. Cường liên tiếp dùng dép và chân tay đánh liên tiếp vào người bà Ngọc, khiến bà Ngọc trọng thương. Sự việc trên chỉ được chấm dứt khi lực lượng công an đến khống chế Cường đưa về trụ sở làm việc. Bà Ngọc được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.
Khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 18, đối tượng Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1993, có hộ khẩu tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Sau khi Cường đã đi uống rượu với bạn về, trên đường về do hết tiền nên Cường đã nảy sinh ý định về xin tiền của bà nội mình là bà Trần Thị Ngọc. Cường do bố mất sớm và mẹ đi lấy chồng đã ở với bà Ngọc. Khi về nhà thì Cường thấy bà Ngọc đã khóa cửa đi ngủ. Cường đã đạp cửa phòng và xông vào và có nói với bà Ngọc là cho cháu xin 200.000 để đi chơi. Bà không cho tiền, nó xông vào đánh bà Ngọc. Cường đã tiếp tục dùng một cái cây gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu đến khi gậy gãy ấy, Cường vừa đánh vừa chửi. Chưa dừng lại hành vi của mình, tiếp tục túm tóc lôi bà Ngọc ra sân và đánh liên tiếp vào người bà Ngọc vào đầu. Khi đang đánh bà Ngọc thì có lực lượng công an xã đến đã khống chế Cường và đưa về trụ sở để làm việc. Sau đó đã báo cho công an, lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên.
Qua giám định thương tích, bà Ngọc bị chấn thương sọ não, gãy cung xương sườn số 8, số 9 trái, gãy xương đốt 2 ngón một bàn tay phải và xương đốt 2 bàn tay trái, xương phù nề tại nhiều vị trí trên cơ thể. Kết luận giám định pháp y, bà Ngọc bị tổn thương 51% sức khỏe do thương tích mà Cường đã gây ra. Qua điều tra nhân thân lai lịch, đối tượng Cường đã có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Bố Cường mất khi Cường mới được 18 tháng tuổi, mẹ Cường đi lấy chồng và để Cường cho bà nội là Trần Thị Ngọc nuôi dưỡng. Trung úy Đỗ Trọng Trường, cán bộ điều tra vụ án cho biết thêm.
Tại cơ quan điều tra thì ban đầu đối tượng Trịnh Xuân Cường quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng những biện pháp điều tra thì chúng tôi đã khiến đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cường là một đối tượng trẻ, nhân thân xấu. Ngày 25 tháng 1 năm 2018, cơ quan điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can với Trịnh Xuân Cường về hành vi cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình là vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Từ vụ án trên cho thấy sự suy thoái về mặt đạo đức của một số đối tượng thanh thiếu niên trong xã hội. Cha mẹ, những người nuôi dưỡng cần quản lý con em mình, tránh xa những trò chơi điện tử không lành mạnh, game hành động bạo lực, uốn nắn và định hướng tốt cho trẻ ngay từ lúc nhỏ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên có công văn số 65 CVDVTU về việc nắm tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thành phố. Gửi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các phòng ban ngành chức năng của thành phố, Đảng ủy, Khối Dân vận các phường xã, nội dung công văn như sau. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Thành ủy Thái Nguyên về việc nắm tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và tổ chức các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng ban ngành chức năng của thành phố, Đảng ủy, Khối Dân vận các phường xã tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tăng cường công tác nắm tình hình thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo 100% các gia đình trên địa bàn thành phố đều có Tết và đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 2. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2018, tạo khí thế thi đua phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương. 3. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về chỉ đạo các hoạt động Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chỉ thị số 41 CTTU ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Ban Bí thư khóa 11 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đảng ủy các phường xã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo Khối Dân vận Đảng ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đăng ký chương trình hoạt động năm và quản lý tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân của các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo và các dịch vụ kinh doanh trong và ngoài khu vực cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình về Ban Dân vận Thành ủy trước ngày 21 tháng 2 năm 2018. Nếu có vấn đề phát sinh trên địa bàn, đề nghị các địa phương, đơn vị kịp thời thông tin, báo cáo trực tiếp đến đồng chí trưởng Ban Dân vận Thành ủy và báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Dân vận Thành ủy để báo cáo thường trực Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến chỉ đạo.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, ni lông, chai thủy tinh. rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.